Nhận xét về ông vua này, sứ thần Triệu Lê đã viết: lúc ấy vận nước đã suy, lòng người đã lìa, tài vua lại vào hạng kém, có thể dẹp yên sao được. Như vậy là Triệu Lê, kể từ Lê Thái Tổ lên ngôi năm 1428 đến cung hoàng năm 1527, gồm 10 đời vua, cả thải đúng 100 năm. Nếu tính cả thời gian Lê Lợi, giấy quân xưng là Bình Định Vương năm Mậu Tuất 1418, cộng là 110 năm. Đây là thời kỳ các vua Lê nắm được trọn quyền cai trị đất nước. Các nhà sử học gọi là thời Lê Sơ để phân biệt với Lê Trung Hưng về sau. Các đời vua Triệu Lê Sơ đã trải qua: thứ nhất, Lê Thái Tổ từ 1428 đến 1433. Thứ hai, Lê Thái Tông 1434 đến 1442. Thứ ba, Lê Nhân Tông 1443 đến 1459. Thứ tư, Lê Thánh Tông 1460 đến 1497. Thứ năm, Lê Hiến Tông 1497 đến 1504. Thứ sáu, Lê Túc Tông 1504. Thứ bảy, Lê Quy Mục 1505 đến 1509. Thứ tám, Lê Tương Dực 1510 đến 1516. Thứ chín, Lê Chiêu Tông 1516 đến 1522. Và thứ 10, Lê Cung Hoàng 1522 đến 1527. Triều Mạc 1527 đến 1592. Mạc Đăng Dung 1527 đến 1529, niên hiệu Minh Đức. Mạc Đăng Dung quê ở làng Cổ Trai, huyện Nghi Dương, tỉnh Hải Dương. Cụ tổ bảy đời là Mạc Đỉnh Chi, một người nổi tiếng về văn chương, đã thi đậu trạng nguyên dưới thời Trần, làm quan đến chức nhập nội hành khiển, thượng thư môn hạ tả bộc xạ. Ông đã từng đi sứ sang Trung Quốc, đối đáp rất thông minh, nhà Nguyên phải nể phục. Đỉnh Chi sinh ra Giao làm quan tư hình viên đại phu. Giao sinh ra bốn con trai tên là Địch, Thoan, Thúy và Viễn. Người nào cũng có tài năng và sức khỏe. Cuối đời nhà Hồ vì bất đắc chí, họ đem con em đến hàng Giặc Minh rồi ra làm quan cho nhà Minh. Đến đời các ông Tung, Bình rồi đến Hịch thì không có ai hiển đạt. Hịch lấy con gái Đặng Xuân, người cùng làng tên là Đặng Thị Hiến, sinh được ba trai là Mạc Đăng Dung là trưởng, rồi đến Đốc và Quyết. Hai em của Đăng Dung đều làm quan. Khi Đăng Dung lên ngôi vua thì phong cho cả hai em tước vương. Đăng Dung sinh giờ Ngọ ngày Nhâm Tý 23 tháng 11 năm Quý Mão 1483. Thời trẻ Mạc Đăng Dung có sức khỏe lại khôi ngô. Tương truyền bà họ Nhữ có tham vọng muốn có người chồng đế vương, trông thấy Đăng Dung khi còn hàm di, dung mạo của Đăng Dung khiến bà kinh ngạc mà than rằng: lúc trẻ chẳng gặp nhau, ngày nay đến đây làm gì? Bởi bà biết Đăng Dung sẽ làm vua, mà bà thì đã có chồng rồi. Bà họ Nhữ đó về sau chính là mẹ của Nguyễn Bỉnh Khiêm và Phùng Khắc Khoan. Từ một thanh niên nghèo sống bằng nghề đánh cá, Mạc Đăng Dung đi dự thi môn đấu vật, trúng đô lực sĩ, được xung vào chân túc vệ chuyên cầm dù theo xe vua. Nhưng Đăng Dung tiến rất nhanh trên đường làm quan. Năm Tân Mùi 1511, mới 29 tuổi đã được phong tước Vũ Xuyên Bá. Năm Bính Tý 1516, triều đình sai Đăng Dung làm trấn thủ Sơn Nam, gia phong phó tướng Tả Đô Đốc. Trải qua ba đời vua Lê, Đăng Dung được phong Thái Sư Nhân Quốc Công, rồi đến An Hưng Vương. Lợi dụng lúc vua Lê ương hèn, các quan trong triều ngoài triều tranh giành sâu xé lẫn nhau, Mạc Đăng Dung âm mưu giành ngôi vua. Và tháng 6 năm Đinh Hợi 1527, Mạc Đăng Dung từ Cổ Trai lên Kinh Sư ép vua Lê nhường ngôi. Lúc này triều Lê đã quá mục nát, mất lòng dân nên số đông hướng về Mạc Đăng Dung đã ra đón Đăng Dung về kinh. Trong tờ chiếu nhường ngôi của vua Lê tất nhiên là do người của Mạc Đăng Dung viết. Có nói lý do của việc nhường ngôi là vua Lê hèn kém, đức mỏng, không gánh nổi ngôi trời. Mệnh trời và lòng người hướng về người có đức, và người đó trong thời điểm này chỉ có Mạc Đăng Dung là người tư chất thông minh, đủ tài văn võ, bên ngoài đánh dẹp bốn phương đề phục, bên trong trị nước trăm họ yên vui, công đức lớn lao, trời người đều quy phục. Hôm tuyên đọc tờ chiếu nhường ngôi cũng là lúc Mạc Đăng Dung xưng hoàng đế, ban lệnh đại xá thiên hạ, lấy niên hiệu mới như mọi ông vua khác khi lên ngôi. Vua Lê bị giáng chức xuống làm cung vương và bị tấm giam cùng với Thái hậu ở cung Tây Nội rồi bị giết chết. Những ngày sau, Đăng Dung ra ngự ở chính điện tế trời đất ở đàng Nam Giao, dựng tôn miếu, lấy Hải Dương làm Dương Kinh, lập cung điện ở Cổ Trai, truy tôn ông tổ bảy đời là Mạc Đỉnh Chi làm Kiến Thùy Khâm Minh Văn Hoàng Đế. Mạc Đăng Dung muốn tỏ một điều, không thể cứ con vua thì mới được làm vua. Ông cho sửa mộ của cha mình thành lăng, cho nên nơi ấy về sau gọi là xứ Mã Lăng. Ông cho lập con trai trưởng là Đăng Doanh làm thái tử, phong em trai là Quyết làm tín vương, truy phong em trai là Đốc làm tử vương. Cả ba người em gái đều được phong công chúa. Em gái lớn tên là Ngọc, là Trang Hoa công chúa, thứ đến tên Huệ là Khánh Diệm công chúa, và em út Ngọc Di là Tú Hoa công chúa. Cùng với việc phong tước cho con anh em họ Mạc, vua còn phong tước cho một loạt bầy tôi có công tôn phò. Về đối ngoại, để tranh thủ nhà Minh, vua Mạc sai sứ đem biểu sang Yên Kinh nói: con cháu họ Lê không còn ai thừa tự, cho nên di chúc cho đại thần họ Mạc tạm quản việc nước để yên dân. Nhà Minh sai người sang dò xét hư thực. Đăng Dung cùng các bầy tôi khác dùng vàng bạc lo lót những viên tướng biên thùy nhà Minh để tranh thủ sự ủng hộ của họ. Vì thế năm Kỷ Sửu 1529, hai anh em Trịnh Ngung và Trịnh Ngang là cửu thần nhà Lê chạy sang cầu viện nhà Minh, xong nhà Lê mang nặng đầu óc trung quân mà còn phải chọn những người trẻ tuổi gánh vác việc nước. Vì vậy bắt chước các vua Trần, tháng 12 năm Kỷ Sửu 1529, Mạc Đăng Dung nhường ngôi cho con là Đăng Doanh làm vua được 3 năm, lúc này mới 46 tuổi. Mạc Đăng Doanh từ 1530 đến 1540, niên hiệu Đại Chính. Đăng Doanh là con trưởng của Mạc Đăng Dung dưới thời Quang Thiệu nhà Lê. Đăng Doanh được phong tước Dục Mỹ Hầu, giữ điện Kim Quang. Khi Đăng Dung lên ngôi vua, Đăng Doanh được phong làm thái tử. Ở ngôi thái tử được 3 năm thì lên ngôi vua. Tháng Giêng năm Canh Dần 1530, Đăng Doanh làm lễ đăng quang, đổi niên hiệu là Đại Chính, tôn bà nội là Đặng Thị làm Thái Hoàng Thái Hậu, tôn cha là Đăng Dung làm Thái Thượng Hoàng. Trước hết, Đăng Doanh dựng một ngôi điện nguy nga ở làng Cổ Trai cho Đăng Dung ở. Mỗi tháng hai lần vào ngày 8 và 22, Đăng Doanh dẫn quần thần tới trình yết. Đăng Dung tuy về sống cảnh điền viên ở Cổ Trai nhưng ngụ ý là trấn giữ một vùng đất quan trọng làm ngoại viện cho Đăng Doanh và dẫn định đoạt những việc trọng đại của quốc gia. Từ khi Đăng Doanh lên ngôi vua cũng là lúc ở Thanh Hóa, lực lượng trung ương của nhà Lê do Nguyễn Kim cầm đầu đã nhóm họp và ngày càng lớn mạnh. Đăng Doanh nhiều lần trực tiếp cầm quân vào đánh nhưng không thắng nổi. Quân Lê Triều do Nguyễn Kim chỉ huy dựa vào vùng rừng núi Thanh Hóa giáp với Lào để cố giữ và nuôi dưỡng lực lượng. Mùa xuân năm Quý Tỵ 1533, các cựu thần nhà Lê lập Lê Trang Tông lên ngôi vua tại Lào rồi sai sứ vượt biển sang nhà Minh cầu viện. Nhà Minh đưa quân sang đánh nhà Mạc. Trước tình hình đó, Mạc Đăng Dung liền sai người mang thư đến tỉnh Vân Nam giải thích lý do họ Mạc lên ngôi vua và bảo Lê Ninh chỉ là con của Nguyễn Kim, mạo xưng họ Lê mà thôi. Thấy rõ đây là cơ hội tiến đánh Đại Việt, Vua Minh sai tướng Cửu Loan đem một đạo quân lớn áp sát biên giới phía bắc nước ta. Như vậy, nhà Mạc rơi vào thế bị ép từ hai mặt, Bắc là nhà Minh và Nam là nhà Lê. Tuy nhiên, trong 10 năm cầm quyền của Đăng Doanh, triều Mạc đã làm được khá nhiều việc mà sử nhà Lê sau này cũng còn ghi nhận. Đó là việc rất đều đặn cứ 3 năm một lần tổ chức các kỳ thi hội, thi đình để tuyển chọn nhân tài. Dưới triều Mạc, nhiều trí thức có danh tiếng đã ra thi đỗ đạt cao như Nguyễn Bỉnh Khiêm, Giác Hải, Nguyễn Hiến. Thời Mạc Đăng Doanh trị vì ít nhất có 10 năm đất nước khá bình yên. Phía Bắc nhà Minh cũng chỉ có ý đe dọa. Phía Nam, quân đội Trung Hưng nhà Lê chưa đủ mạnh để đem quân ra Bắc. Để dẹp bọn trộm cướp, Đăng Doanh đưa ra một kế sách hay. Vua ra lệnh cấm dân chúng các xứ không được mang gươm giáo, dao nhọn và các đồ binh khí khi đi ngoài đường. Nếu kẻ nào trái lệnh, cho pháp ty bắt trị tội. Từ đấy những người đi buôn bán chỉ đi tay không, không phải đem khí giới tự vệ. Trong khoảng mấy năm, luôn thêm được mùa, trộm cắp biệt tâm, súc vật chăn nuôi, tối đến không phải dồn vào chuồng. Cứ mỗi tháng kiếm một lần, dân bốn trấn đều được yên ổn. Đăng Doanh chỉ làm vua được 10 năm thì mất. Người kế nghiệp Đăng Doanh là Mạc Phúc Hải. Đăng Doanh có 7 con trai, ngoài Phúc Hải được nối ngôi, còn con thứ hai là Phúc Tự, phong làm Ninh Vương. Thứ ba là Kính Điển, phong làm Khiêm Dương. Thứ tư là Lý Tường, thứ năm là Lý Hòa, thứ sáu là Hiệp Cung và thứ bảy là Đôn Nhượng, phong Ứng Dương. Phúc Hải khi lên ngôi đặt tên thụy cho cha là Thái Tông Khâm Triết Hoàng Đế. Mạc Phúc Hải từ 1541 đến 1546, niên hiệu Quảng Hòa. Cuối đời Mạc Đăng Doanh, quan hệ với nhà Minh lại trở nên căng thẳng. Tình hình ở phía Nam cũng nguy cấp. Quân đội Lê Trung Hưng sau 7 năm chiêu binh luyện mã đã đủ sức về đánh chiếm Nghệ An, và 2 năm sau, năm Quý Mão 1543, đã kiểm soát được cả Tây Đô, Thanh Hóa. Mạc Đăng Dung phải trở lại Đông Kinh, đưa cháu nội là Mạc Phúc Hải lên nối ngôi năm Tân Sửu 1541. Lúc này ở Trung Quốc, Minh Thế Tông đem việc Nam Chinh ra luận bàn. Rất nhiều quan lại nhà Minh dân sớ cam vua nên mềm dẻo mà giải quyết việc biên giới phía Nam. Rút bài học thất bại của các đời vua trước, Hộ Bộ Thị Lang, Đường Trụ, dân sớ trình bày 7 điều không nên đánh An Nam, cho rằng các thời vua trước chưa bao giờ thắng lợi ở An Nam kể từ Mã Viện đến Minh Thái Tông. Thị Lang Phạm Trân lại nói, Mạc Đăng Dung cướp ngôi Lê cũng như Lê cướp ngôi Trần vậy, nếu Đăng Dung chịu dân biểu nộp cống thì coi như được. Vua Thế Tông nhà Minh và lũ triều thần bàn đi bàn lại hàng tháng trời, rút cục vẫn muốn nối chí Minh Thánh Tổ là chiếm nước Nam làm quận huyện như trước. Vua Minh cử Cửu Loan làm đô đốc, Mao Bá Ôn làm tham tán quân vụ phụ trách việc đánh dẹp, Hồ Liên, Hộ Bộ Thị Lang và Cao Công Thiều đi đốc thúc quân lương ở các tỉnh Vân Nam, Quảng Đông, Quảng Tây. Quân xâm lược đang ngấp nghé ở
Lào Ngọc Nha, phải nhớ rủi mất năng lưu.
Là có thật. Nhưng Mạc Đăng Dung cũng biết được nội bộ triều Minh không nhất trí trong việc đánh An Nam. Qua viên tướng giữ Châu Liêm và Trương Nhạc, vua Mạc biết là có thể thoát ra khỏi cuộc chiến tranh bằng giải pháp hòa bình. Các tham chính nhà Minh đòi Mạc Đăng Dung phải đích thân đến cửa quận, nộp đất, dựng mốc, bỏ đế hiệu đã tiếm xưng và theo chính sách và niên lịch của nhà Minh. Đó cũng là cái cớ để cho Cửu Loan và Mao Bá Ôn vốn ngại chinh chiến xuống phương Nam bãi binh. Rút bài học từ cha con họ Hồ, Mạc Đăng Dung lúc này tuy đã nhường ngôi cho con tiếp theo là cháu trở về sống cảnh điền viên ở Cổ Trai, vẫn phải chấp nhận yêu cầu nói trên và tự trói mình trước phủ quân Minh ở trấn Nam Quan, trả lại bốn động xin nội phụ. Ông già Mạc Đăng Dung mặc dầu lòng không muốn vẫn phải gắng sức, cuối cùng chịu nổi nhục, khổ nhục kế này để con cháu ông tránh khỏi một cuộc chiến tranh khốc liệt mà chắc chắn là tốn rất nhiều. năm xương máu của cả hai bên. Sau sự kiện quá sức đó, trở về cổ trai sống những ngày còn lại. Chẳng bao lâu thì Mạc Đăng Dung mất. Đó là một ngày thu tháng 8 năm Tân Sửu 1541. Như vậy, Mạc Đăng Dung làm vua 3 năm, làm Thái Thượng Hoàng 12 năm, thọ 59 tuổi. Ông có để lại di chúc, không làm đàn chay cúng Phật và khuyên Phúc Hải phải nhanh chóng về kinh sư để trấn an nhân tâm và xả tắc là trọng. Tháng 10 năm ấy, Mao Bá Ôm về đến Yên Kinh, tâu với vua Minh, việc Mạc Đăng Dung đã tự trói mình dâng lễ hàng ở cửa ải, xin tuân theo chính sốc. Nếu xem Mạc Đăng Dung là kẻ có tội đầu hàng mà chưa có thể khinh xuất cho tước và đất, thì hãy mong tha tội cho cháu là Phúc Hải. Còn như Lê Ninh, tuy xưng dương là con cháu nhà Lê nhưng tung tích chưa rõ ràng. Thế là tháng 3 năm Nhâm Dần 1542, nhà Minh phong Mạc Đăng Dung làm An Nam Đô Thống Sứ Ti và cho một quả ấn hạt. Và cũng tháng 12 năm đó, 1542, Mạc Phúc Hải lên trấn Nam Quan hội khám và nhận lại lai lịch đại thống của nhà Minh. Một đạo sắc phong nhà Minh lại phong cho Mạc Phúc Hải được lập tước của ông làm An Nam Đô Thống Sứ Ti. Thời Mạc Phúc Hải, theo lời bàn của thiếu sư Mạc Ninh Bang, đã tiến hành việc chia cấp lộc điền, đặc biệt ưu tiên binh sĩ, một lực lượng quân sự to lớn được nuôi dưỡng để chống lại Nam Triều. Trong khi đó, tại Nam Triều, quân binh do Lê Trang Tông tự làm tướng đã kéo ra Yên Mô, Ninh Bình. Thái sư Hưng Quốc Công Nguyễn Kim bị đánh thuốc độc, chết đột ngột. Quyền hành lọt vào tay con rể Nguyễn Kim là Trịnh Kiểm. Lực lượng phía Nam Triều ngày càng được củng cố. Mạc Phúc Hải lại thường say mê hát sướng, thích chơi chọi gà, ít quan tâm đến triều chính. Mọi mặt đều giảm sút. Song Phúc Hải làm vua không lâu. Ngày 8 tháng 5 năm Bính Ngọ 1546, Phúc Hải chết. Ở ngôi được 6 năm, về sau truy tôn là Hiến Tông Hiến Hoàng Đế. Mạc Phúc Nguyên, từ 1546 đến 1561, niên hiệu Vĩnh Định 1547, niên hiệu Cảnh Lịch 1548 đến 1553 và niên hiệu Quảng Bảo 1554-1561. Phúc Nguyên là con trưởng của Phúc Hải, nối ngôi vào tháng 5 năm Bính Ngọ 1546. Vì vua mới nối ngôi còn nhỏ tuổi nên mọi công việc triều chính đều do người chú là Khiêm Dương, Mạc Kính Điển quyết đoán. Nhưng triều Mạc đến đây đã bắt đầu lục đục. Nguyên do khi Phúc Hải mất, tướng nhà Mạc là Phạm Tử Nghi mưu lập Hoàng Dương Chính Trung là con thứ của Đăng Dung nên làm vua. Việc không thành, Mạc Phúc Nguyên sai Kính Điển và Nguyễn Kính đem quân đi bắt Chính Trung, dời về xã Hoa Dương, tức là xã Trác Dương, Hưng Nhân, Thái Bình. Nhưng bị Tử Nghi đánh thua. Về sau, vì thế Tử Nghi đem Chính Trung ra chiếm cứ miền Yên Quảng rồi trốn vào đất Minh, thả quân đi bắt người cướp của ở Quảng Đông, Quảng Tây. Người Minh không thể kiềm chế được, sao họ phải thu xếp cho Chính Trung an cư ở xứ Thanh Diễn và hàng năm cấp phát lương thực. Vì lục đục nội bộ, Chính Trung ở đất Minh đem việc Nguyễn Kính chuyên quyền tâu lên viện đốc phủ nhà Minh. Nhà Minh ngờ Phúc Nguyên không phải là dòng dõi họ Mạc, đưa thư đòi khám xét. Vừa mới dẹp xong dư đảng của Từ Nghi ở Hải Dương, Mạc Kính Điển và Lê Bá Ly phải hộ tống Mạc Phúc Nguyên lên cửa trấn Nam, dùng mọi lời lẽ thuyết phục được quan chức Lưỡng Quảng bằng lòng phong cho tập tước, đó là năm Kỷ Dậu 1549. Sau sự kiện ấy, có người dân sớ khuyên Mạc Phúc Nguyên phải biết tự mình trông coi chính sự vì đã lớn tuổi rồi. Dù vậy, Phúc Nguyên không đủ sức điều hành việc nước, phải nhờ cậy vào Lê Bá Ly. Năm Kỷ Dậu 1549, vua Mạc phong cho Lê Bá Ly làm Thái Tể, Phụng Quốc Công. Từ đó Bá Ly trở thành người nắm giữ binh quyền và triều chính, uy thế ngày một lớn. Con em trong nhà Bá Ly đều đảm nhiệm nhiều trọng trách lớn của triều đình. Và mâu thuẫn giữa các quần thần lại nổi lên. Phạm Huỳnh, Phạm Giao, cả hai cha con trước kia là tôi tớ Lê Bá Ly, nay có chút dinh hiển, lại ghen tức dèm pha. Mạc Phúc Nguyên đã tin theo Phạm Huỳnh, và thế là cha con Lê Bá Ly đem bộ tướng và quân gia hơn 1.400.000 người trốn vào Thanh Hóa xin hàng vua Lê. Từ đó, phần lớn mưu thần mãnh tướng bỏ nhà Mạc chạy theo nhà Lê, thanh thế quân Trung Hưng ngày càng trở nên mạnh mẽ. Mạc Phúc Nguyên thấy vậy lấy làm lo sợ, trao hết binh quyền cho chú là Mạc Kính Điển và tự mình rút về bảo vệ xứ miền Đông. Tháng 7 năm Đinh Tỵ 1557, Mạc Phúc Nguyên sai Kính Điển đem quân vào đánh Thanh Hóa, Phạm Huỳnh, Phạm Giao đánh Nghệ An. Quân Mạc thua to, Mạc Kính Điển phải liều nhảy xuống sông, bơi vào ẩn nấp tại hang núi chịu đói chịu khát suốt 3 ngày. May gặp được một người đánh cá cứu sống. Thừa thắng, quân Lê Trịnh huy động hơn 5 vạn quân thủy bộ tổ chức cuộc tấn công ra Sơn Nam, nhưng bị thua. Quân Trịnh tan vỡ, bỏ thuyền chạy bộ. Quân Mạc lại sai tướng chẹn lối về. Quân Lê Trịnh chết đến quá nữa. Hàng chục viên tướng bị giết, thuyền bè khí giới bỏ lại vô kể. Đến năm Kỷ Mùi 1559, quân Lê Trịnh lại mở cuộc tấn công ra Bắc, đánh phá các tỉnh hậu phương của Mạc như Sơn Tây, Tuyên Quang, Hưng Hóa, Kinh Bắc, Hải Dương. Mạc Phúc Nguyên phải rút vào phòng thủ bên ngoài thành Thăng Long, đóng đồn trại dọc phía tây sông Nhị. Dinh trại liên tiếp, thuyền bè nối nhau, ngày thì giống trống báo tin, đêm thì đốt lửa làm hiệu. Bị quân Trịnh đánh trực tiếp vào các huyện Đông Triều, Giáp Sơn, Chí Linh, quân Mạc phải ra huyện Thanh Trì. Tháng 12 năm Tân Dậu 1561, giữa lúc cuộc chiến Trịnh Mạc đang gay go quyết liệt nhất, thì Mạc Phúc Nguyên chết vì bệnh đậu mùa. Ông vua Mạc trẻ này ở ngôi được 18 năm, đặt niên hiệu 3 lần. Mạc Mậu Hợp từ 1562 đến 1592, niên hiệu Thuần Phúc từ 1562 đến 1565, niên hiệu Sùng Khang 1565 đến 1577, niên hiệu Diên Thành 1578 đến 1585, niên hiệu Đoan Thái 1586 1587, niên hiệu Hưng Trị 1590, niên hiệu Hồng Ninh 1591 1592. Mạc Mậu Hợp là con cả của Phúc Nguyên, sinh năm Nhâm Tuất 1562. Khi lên ngôi mới 2 tuổi, phải lấy Ứng Vương Mạc Đôn Nhượng, con trai Mạc Đăng Doanh làm phụ chính. Năm ấy 1562, họ Mạc ngờ Thái Bảo Văn Quốc Công Phạm Giao có lòng khác, bèn giết đi. Năm Giáp Tý 1564, con trưởng của Mạc Kính Điển là Đoan Hùng Dương Mạc Kính Chỉ ngầm tư thông với mẹ kế việc bại lộ, phải giáng xuống làm thứ nhân. Mạc Kính Điển cho lấy con thứ là Mạc Kính Phu làm Đường An Dương, giao giữ việc binh. Đến khi Kính Điển chết, vua Mạc lại cho Kính Chỉ phục lên tước công, nhưng không cho giữ binh quyền. Năm Bính Dần 1566, Mạc Mậu Hợp dời về ở Quán Bồ Đề, sai lại bộ thượng thư kiêm Đông Các học sĩ Giáp Hải và Đông Các hiệu thư Phạm Duy Quyết lên địa đầu Lạng Sơn đón sứ thần Lê Quang Bí về nước. Nguyên là vào năm Mậu Thân 1548, Quang Bí được cử đi sứ lo việc cống tiến hàng năm. Ông đến Nam Ninh thì bị người nhà Minh ngờ là quan giả mạo, bắt phải chờ để kiểm tra xét thật hư. Nhưng rồi Quang Bí cứ phải lưu lại tại sứ quán chờ minh xét. Bây giờ Phúc Nguyên mấy năm liền bỏ việc cống nên không dám tâu sinh. Đến năm Quý Hợi 1563, Viên Quan ở Lưỡng Quảng mới sai người đưa Quan Bí 25 lạng bạc để thưởng công lao và tiếp tục cuộc hành trình của sứ bộ. Khi Quan Bí tới Bắc Kinh thì lại bị lưu giữ chờ đợi ở sứ quán. Mặc dù chờ đợi rất lâu nhưng Quan Bí vẫn kính cẩn giữ mệnh chúa, không tỏ ra bực tức. Thấy vậy, viên đại học sĩ nhà Minh là Lý Xuân Phương vừa nể phục vừa thương tình, mới tâu vua Minh cho dân nộp lễ phỏng và cho Quan Bí về nước. Cuộc đi sứ của Quan Bí chiếm kỷ lục về thời gian đi sứ trong lịch sử ngoại giao nước Nam, cả đi và về và chờ đợi hết 18 năm. Lúc ra đi, tóc mây xanh mướt, khi trở về, râu tuyết bạc phơ. Người nhà Minh ví ông như Tô Vũ xưa đi sứ sang Hung Nô. Khi về đến Đông Kinh, bí được phong Tô Vận Công. Tháng 10 năm Quý Dậu 1573, Mạc Mậu Hợp mới 12 tuổi, từ bến Bồ Đề qua sông vào Đông Kinh đắp thành ở bên ngoài cửa Nam, dựng một cô điện bằng thanh tre để ở. Thế rồi năm Đinh Sửu 1577, Mạc Mậu Hợp 16 tuổi, lấy con gái của Cẩm Y Thư Vệ, sự Phú Sơn Hầu Vũ Văn Khuê, và nàng Vũ Thị Hoành làm vợ, lập làm chánh phi. Về thời điểm này, ở phía Nam triều, Trịnh Kiểm đã chết, binh quyền trao vào tay Trịnh Hùng. Vua Lê và Trịnh Tùng sống với nhau khá hòa thuận, chính sự được chỉnh đốn, quân sĩ tinh tráng khỏe mạnh, khí thế đang lên. Còn phía Bắc triều, sau khi vào Đông Kinh, Mạc Mậu Hợp ham chơi bời, say đắm tửu sắc, không để ý gì đến việc nước. Rất nhiều sớ của các quan khuyên răn Mậu Hợp bớt dâm dục chơi bời, nhưng vô hiệu. Ngày 21 tháng 2 năm Mậu Dần 1578, Mạc Mậu Hợp bị sét đánh vào cung, liệt nửa người, chữa mãi mới khỏi. Lúc này rất nhiều người trước kia hy vọng những gì tốt đẹp ở vương triều mới đã ra thi thố tài năng giúp việc đều chán nản mút rút về ở ẩn. Thấy Giáp Trừng là người hết lòng, Mạc Mậu Hợp phong chức thượng thư lại bộ Luân Quận Công. Ông kiên quyết từ chối, nhưng Mạc Mậu Hợp không chấp nhận. Tháng 10 năm Canh Thìn 1580, Mạc Kính Điển, người có uy quyền danh vọng và là trụ cột của triều đình Mạc, qua đời. Lòng người hoang mang, chính quyền của Mạc Mậu Hợp bắt đầu bộc lộ những căn bệnh hiểm nghèo, khó bề tránh khỏi bại vong, quan lại hèn nhát, cơ hội và vô trách nhiệm, chỉ ham đục khoét làm giàu. Triều thần thì không hiến được kế sách gì để chống lại địch. Ứng Dương Mạc Đôn Nhượng giữ quyền phủ chính, quyết định mọi việc, nhưng lại thường về sống ở Dương Kính. Vì thế việc triều bê bối không ai quyết đoán, các quan có việc đến ý kiến bẩm báo thì vua không giải quyết nổi, còn quan phủ chính thì khó gặp. Từ đó triều thần trễ nải, không tới công đường, tránh né không chịu bàn việc. Hàng đống sứ tấu tâm huyết gửi lên khuyên Mạc Mậu Hợp thay đổi chính sách, song vô hiệu. Năm Tân Tỵ 1581, Mạc Mậu Hợp lại bị chứng bệnh thông manh, mắt mờ không rõ, sao chữa mãi mới khỏi. Khỏi bệnh, Mậu Hợp lại lao vào ăn chơi. Năm Nhâm Ngọ 1582, Mậu Hợp cho dựng một ngôi điện gọi là Điện Giáng Học, danh nghĩa là vậy, thực ra đây là nơi yến tiệc chơi bời. Ngôi điện vừa làm xong thì một buổi tối bị hỏa hoạn cháy rụi. Năm Đinh Dậu 1585, Mạc Mậu Hợp vào ở hẳn trong kinh thành Thăng Long, sai tu sửa kinh thành, xây lại với quy mô lớn. Công việc xây dựng rất khẩn trương, xong trong vòng một năm. Vào thành, Mậu Hợp chỉnh đốn xe ngựa, mở triều ban văn võ Thăng, Giáp Trừng, Mạc Ngọc Liễn và Nguyễn Việt lên chức vị cao sang nhất, nhưng họ viện lý do từ chối hoặc xin nghỉ việc. Ngay cả ông chú của Mạc Mậu Hợp là Mạc Đôn Nhượng cũng xin giải nhiệm. Năm Đinh Hợi 1587, Mạc Mậu Hợp lại một lần nữa tu bổ gia cố thành Thăng Long và chỉnh trang các đường phố. Hợp sai các sứ Tây Sơn Tây và sứ Nam Sơn Nam đắp lũy đất, trồng tre gai chảy suốt từ sông Hát đến sông Hoa Vinh, dài chừng vài trăm dặm. Đây là công trình phòng ngự của Mạc Mậu Hợp. Sau đó, theo lời khuyên của Giáp Trừng, vua Mạc còn cho đắp thêm 3 lũy đất ở bên ngoài thành Đại La, từ Nhật Chiêu qua Tây Hồ và Cầu Dền đến tận bến Thanh Trì. Các lũy này cao hơn thành cũ Thăng Long tới vài trượng, rộng 25 trượng, 3 lần hào, cắm chông gai, bao vây ngoài thành. Nhiều việc trái luân thường đã xảy ra trong triều thần của họ Mạc. Năm Canh Dần 1590, vợ Mạc Kính Chi không chịu kém chồng, tư thông và ẩn trốn tại nhà Hoàng Quận Công, là tướng dưới quyền chồng mình. Việc vỡ lỡ, cả hai đều bị giết. Chính sự triều đình Mạc Mậu Hợp ngày càng đổ nát, binh lực suy yếu, lòng người ly tán. Giữa lúc đó, quân đội Lê Trịnh tấn công liên tiếp vào hậu cứa quân Mạc. Có lúc đã phải huy động lực lượng chống trả đến 10 vạn quân, nhưng nhà Mạc vẫn thua trận. Mạc Mậu Hợp lại bỏ kinh thành Thăng Long sang bến Bồ Đề, chia quân giữ phía bắc sông Cái để tự vệ. Khốn đốn là vậy mà Mạc Mậu Hợp vẫn lao vào ăn chơi trác tán. Thấy Nguyễn Thị Niên, con gái của Nguyễn Quyên, vợ trấn thủ Nam Đạo Sơn, quận Công, Bùi Văn Khuê, em gái hoàng hậu rất xinh đẹp, Mậu Hợp đem lòng yêu mến và muốn mía ngọt ăn cả cụm. Bèn ngầm tính kế giết Bùi Văn Khuê, một tướng tài thống lĩnh toàn bộ lực lượng thủy quân của Mạc, để cướp vợ Khuê. Biết âm mưu ấy, vợ Khuê mật báo cho chồng. Văn Khuê đem quân bản bộ về giữ hạt Gia Viễn chống lại lệnh vua Mạc. Mạc Mậu Hợp mấy lần vời không được, phải cho quân tướng đến hỏi tội Văn Khuê. Văn Khuê một mặt đem quân chống giữ, mặt khác cho con là Bùi Văn Nguyên vào hàng quân Trịnh và xin quân cứu viện. Trịnh Tùng rất mừng, thu nhận ngay và cho quân ra cứu Văn Khuê. Thế là thủy quân chỗ mạnh nhất của binh lực nhà Mạc do Bùi Văn Khuê nắm giữ đã lọt vào tay quân Trịnh. Trịnh Tùng được Văn Khuê giúp rập rõ ràng chiến thắng đã ở trong tay. Cái mà Trịnh Tùng thiếu là thủy quân, nay đã có Bùi Văn Khuê. Tùng liền mở một loạt nhiều đợt tấn công bằng đường thủy xuống vùng Kinh Dương của nhà Mạc. Ngày 25 tháng 11 năm Nhâm Thìn 1592, thủy quân Trịnh gồm 300 chiến thuyền đánh vào huyện Kim Thành. Mạc Mậu Hợp bỏ quân chạy, quân Trịnh thu được rất nhiều vàng bạc của cải, đồ dùng và con gái, bắt Thái hậu nhà Mạc giải về Thăng Long. Tới sông Bồ Đề, Thái hậu nhà Mạc nhảy xuống sông tự vẫn. Mạc Mậu Hợp sợ đến mức phải trao hết quyền bính cho con trai là Toàn lên làm vua, còn mình thì chạy trốn. Quân Trịnh thừa thắng phá tan quân Mạc Kính Chi ở Tân Mỹ thuộc Thanh Hà, thu chiến thuyền và khí giới vô kể. Nhà cửa và các phù Hạ Hồng, Nam Sách, Kính Môn, lửa cháy rực trời, dư đảng của nhà Mạc kéo nhau đến doanh trại quân Trịnh xin hàng. Mạc Mậu Hợp chạy trốn tại một ngôi chùa ở huyện Phương Nhân, Bắc Ninh. Quân Trịnh sụp tới, dân địa phương cho biết Mậu Hợp đóng giả sư ông đến ở ẩn chùa Mô Khuê đã 11 ngày. Quân Trịnh đến chùa, thấy Mậu Hợp nghiễm nhiên ngồi xếp bằng đang tụng kinh. Lính Trịnh gạn hỏi, Mậu Hợp giả bộ ấm ớ đáp, bần tăng tu hành từ hồi còn trẻ tuổi ở am này, chén muối đĩa rau hằng ngày trai dưỡng, thắp hương thờ Phật, công đức chuyên làm. Quân sĩ thấy nhà sư ăn nói hoạt bát khéo léo, biết chắc là Mậu Hợp, liền bắt giữ ngay. Mậu Hợp biết không thể thoát được, bèn thú thật. Mấy ngày nay tôi ẩn nấp trong rừng rậm quá đói, dám xin một bình rượu uống cho đã. Quân sĩ cấp cho bình rượu, uống xong Mạc Mậu Hợp ngậm ngùi than rằng, nghiệp chướng quá sâu, nay cầu làm một người dân thường cũng không thể được. Tội lỗi chỉ vì tổ tiên đã làm sự giết vua cướp ngôi, đến nỗi con cháu ngày nay phải mắc tội nặng như vậy. Mong tướng sĩ dẫn tôi đến trước hoàng đế để bày tỏ thực tình, đó là lòng tôi rất mong muốn. Quân Trịnh dùng voi chở Mậu Hợp và hai kỹ nữ giải về kinh sư, sau đó Mậu Hợp phải chịu treo sống 3 ngày, xong chém đầu ở bãi cát Bồ Đề. Thủ cấp hiến hoàng đế nhà Lê ở hành tại Vạn Lại xứ Thanh Hóa, bị đóng đinh đem bêu ngoài chợ. Mạc Mậu Hợp lên ngôi lúc 2 tuổi và ở ngôi 29 năm, khi chết 31 tuổi. Con trai Mạc Mậu Hợp là Toàn được Mậu Hợp thường nhường ngôi, tự xưng là Vũ An, nhưng không được nhân tâm ủng hộ. Thế cô ngầm trốn cũng bị quân Trịnh bắt được, đem chém đầu tại bến Thảo Tân. Như vậy là họ Mạc từ Đăng Dung đến Mạc Mậu Hợp truyền được 5 đời thì mất tổng cộng 66 năm. Sau đó con cháu nhà Mạc rút lên Cao Bằng. Theo sấm trạng trình, họ Mạc còn kéo dài được đến 96 năm nữa mới bị mất hẳn. Về sau con cháu nhà Mạc không xưng đế mà chỉ trấn thủ ở vùng núi phía Bắc. Sử nhà Lê chép vào tháng 7 năm Giáp Ngọ 1594. Đà quốc công nhà Mạc là Mạc Ngọc Liễn trước khi qua đời để lại thư khuyên Mạc Kính Cung rằng nay họ Mạc khí vận đã hết, họ Lê lại phục hưng, đó là số trời. Dân ta vô tội mà mắc nạn binh đao, sao lại nỡ thế? Bọn ta nên tránh ở nước khác, chứ nuôi quy sức, chịu khuất đợi thời, xem khi nào mệnh trời trở lại mới có thể làm được. Rất không nên lấy sức chọi sức, hai con hổ đánh nhau tất có một con bị thương, không được việc gì. Nếu thấy quân họ đến thì nên tránh, chớ có đánh nhau, cốt phải giữ cần là hơn. Lại chớ nên mời người Minh vào trong nước ta, để đến nỗi dân ta phải chịu làm than, đó cũng là tội không gì nặng bằng. Đến năm Mậu Thìn 1688, những dư đảng cuối cùng của nhà Mạc mới bị triều đình Lê Trịnh dẹp yên. Các đời vua Mạc, thứ nhất là Mạc Đăng Dung 1527-1529, thứ hai là Mạc Đăng Doanh 1530-1540, thứ ba là Mạc Phúc Hải 1541-1546, thứ tư là Mạc Phúc Nguyên 1546-1561, và thứ năm Mạc Mậu Hợp 1562-1592. Triều Hậu Lê, Lê Trung Hưng, Nam Bắc Triều 1533-1593, Lê Trang Tông từ 1533-1548, niên hiệu Nguyên Hòa. 5 năm sau, kể từ ngày bị Mạc Đăng Dung giành ngôi vua, đến năm Quý Tỵ 1533, nhà Lê lại được dựng lên. Mặc dù vua ở đất Lào, nhưng đã có niên hiệu. Các nhà chép sử gọi đó là thời Lê Trung Hưng, tức là thời Hậu Lê. Lê Trang Tông, húy là Ninh, lại có tên nữa là Huyền, là con của Chiêu Tông, cháu xa đời của Thánh Tông, mẹ là Phạm Thị Ngọc Quỳnh. Người sách Cao Trì, huyện Thủy Nguyên, nay là Ngọc Lạc, Thanh Hóa. Khi Đăng Dung bức Chiêu Tông về kinh thì Duy Ninh chạy về Thanh Hóa mới 11 tuổi. Lê Quán ẩm chạy sang Ai Lao đổi tên là Huyền. Lúc đó tướng cũ là Chiêu Huân Công Nguyễn Kim mật mưu khôi phục, sai Trịnh Duy Thuần cùng Trịnh Duy Sản triệu tập thần dân cũ đón Duy Ninh lập nên nhà vua lúc bấy giờ 19 tuổi. Năm Quý Tỵ 1533 tháng Giêng, Duy Ninh lên ngôi ở đất Ai Lao, đặt niên hiệu là Nguyên Hòa, tôn đại tướng quân Nguyễn Kim làm thượng phụ thái sư Hưng Quốc Công, lấy trại Sầm Hạ làm nơi hành lại, giao kết với vua Ai Lao là Xã Đầu để nhờ vả quân lương mưu việc lấy lại nước. Sai Trịnh Duy Liệu sang Minh Tâu tố Đặng Dung tiếm loạn chiếm giữ kinh thành, ngăn trở đường tiến cống nhà Minh. Nhà Minh sai Hàm Ninh Hầu Cửu Loan làm tổng đốc quân vụ, binh bộ thượng thư Mao Bá Ôn làm tham tán quân vụ, đem quân sang đánh họ Mạc. Tháng 12 năm Canh Tý 1540, Nguyễn Kim kéo quân từ Ai Lao về đánh Nghệ An, nhiều hào kiệt theo về giúp Trung Hưng. Cuối năm Quý Mão 1543, nhà Lê chiếm được Tây Kinh. Tướng Dương Chấp Nhất của nhà Mạc phải đầu hàng. Từ đó trong nước dần dần hình thành hai miền chịu sự khống chế của hai lực lượng đối lập. Thanh Hóa, Nghệ An trở vào thuộc vua Lê dưới sự giúp đỡ của các tướng họ Nguyễn, rồi họ Trịnh, Nam Triều. Vùng Bắc Bộ trong đó có cả kinh thành thuộc quyền họ Mạc, gọi là Bắc Triều. Từ đó bắt đầu một cuộc nội chiến tàn khốc kéo dài gần 50 năm, từ 1545-1592, gọi là cuộc nội chiến Nam Bắc Triều. Năm Quý Tỵ 1545, Nguyễn Kim đem quân tiến đánh Sơn Nam, đến huyện Yên Mô thì lại bị hàng tướng của Mạc là Dương Chấp Nhất đánh thuốc độc giết chết. Con rể của Nguyễn Kim là Trịnh Kiểm nắm giữ binh quyền, tiếp tục sự nghiệp tranh chấp với nhà Mạc. Từ đó họ Trịnh thể tập nắm giữ binh quyền, mở đầu thời kỳ vua Lê chúa Trịnh. Sau này Trịnh Kiểm có toàn quyền định đoạt việc quân ở ngoài cũng như việc nội triều, tất thảy đều tự quyết, sau mới tôn vua. Năm Bính Mộ 1546, Trịnh Kiểm lập hành tại, vua Lê ở Vạn Lại, Thọ Xuân, Thanh Hóa, lấy danh nghĩa Phù Lê Diệt Mạc. Nhiều hào kiệt danh sĩ đương thời lại tìm vào Thanh Hóa như Lương Đắc Bằng, Phùng Khắc Khoan. Năm Mậu Thân 1549, Lê Duy Ninh mất, thọ 34 tuổi, ở ngôi được 16 năm. Quân thần dâng lên tên hiệu Lê Trang Tông. Trịnh Kiểm cho lập thái tử là Duy Huyền lên nối ngôi. Sử gia Phan Huy Chú nhận xét, vua lấy trại Sầm Hạ làm nơi hành tại, phong Chiêu Vương Công Trịnh Kiểm làm thái sư Hương Quốc Công, lưu lại phủ chính, đi lại các động người Mán khoảng gần 10 năm, dọn dẹp các rậm lập nên triều đình. Thế nước lại nổi lên, cơ nghiệp Trung Hưng thật sự bắt đầu từ đây. Lê Trung Tông 1548 đến 1556, niên hiệu Thuận Bình. Tên thật là Huyên, con lớn của Trang Tông, tính tình khoan rộng, thông suốt, có mưu lược đế vương. Năm 1548, Trang Tông mất, Huyên được lập lên ngôi khi mới 15 tuổi, lấy hiệu là Trung Tông. Công việc triều đình đều giao cho Lượng Quốc Công Trịnh Kiểm quyết định. Năm Quý Sửu 1553, vua dời hành tại đến xã Yên Trường trên tả ngạn sông Chu thuộc Thọ Xuân, Thanh Hóa. Bản doanh của Trịnh Kiểm năm sau Giáp Dần 1554 lại dời đến xã Biên Thượng tức Bồng Trung, huyện Vĩnh Lộc trên sông Mã, là nơi Trịnh Kiểm ở với mẹ khi còn nhỏ. Cũng năm đó, nhà Lê bắt đầu đặt chế khoa để chọn nhân tài. Kỳ thi năm Quý Giáp Dần 1554 lấy đỗ năm đệ nhất giáp chế khoa xuất thân và 8 người đệ nhị giáp chế khoa xuất thân. Vì quan niệm nhà Lê là chính thống lúc đó, nhiều nhà nho dự thi và làm quan với nhà Lê như Đinh Bạc Tụy, Chu Văn Trứ. Nhà Lê cũng thu hút được một số tướng giỏi như Lê Bá Ly, Nguyễn Khải Khang, Nguyễn Thiến, Lê Khắc Thân, bỏ nhà Mạc vào phò giúp nên thế lực ngày càng hùng mạnh. Tháng Giêng năm Bính Thìn 1556, vua Băng Hà khi mới 22 tuổi, không có con nối, nên Trịnh Kiểm cùng với các đại thần bàn việc. Nước không thể một ngày không vua, bèn sai người đi tìm con cháu họ Lê lập nên. Lê Anh Tông 1556-1573, niên hiệu Thiên Hữu 1557, niên hiệu Chính Trị 1558-1571 và niên hiệu Hồng Phúc 1572-1573. Lê Anh Tông tên Húy là Duy Bang, dòng dõi nhà Lê. Trước đó anh thứ hai của Lê Thái Tổ tên là Trứ. Trứ sinh ra Khang, Khang sinh ra Thọ, Thọ sinh ra Duy Thiệu, Duy Thiệu sinh ra Duy Khoáng. Duy Khoáng lấy vợ người Hương Bố Vệ, huyện Đông Sơn, sinh ra Duy Bang. Khi Lê Trung Tông mất, không có con nối dõi, Thái sư Trịnh Kiểm cùng các quan đại thần tìm được Duy Bang đang sống ở Hương Bố Vệ phía nam thành phố Thanh Hóa, đón về lập làm vua, khi đó ông đã 25 tuổi. Khi Trịnh Kiểm còn sống, mọi quyền hành trong triều đều do Trịnh Kiểm quyết định, vua chỉ việc nghe theo. Các trận đánh lớn với Mạc đều do Trịnh Kiểm chia quân điều khiển. Ngay cả khi Lê Duy Hân là em vua ngầm có chí khác, lén vào trong cung lấy trộm ấn báo, bị bắt, vua xá tội cho. Đến khi Duy Hân phạm tội giết người, vua cũng giao cho Thái sư Trịnh Kiểm toàn quyền xét xử. Cũng trong thời gian này, Nguyễn Hoàng nhờ chị gái là Ngọc Bảo, vợ của Trịnh Kiểm, xin cho vào trấn thủ xứ Thuận Quảng. Lúc đó, Ngọc Báo sinh được con trai là Trịnh Tùng, có tướng mạo đẹp và tài lạ hơn người, được Kiểm hết sức yêu dấu, vì thế lời xin của Nguyễn Hoàng được chấp thuận. Tháng 2 năm Canh Ngọ 1570, Trịnh Kiểm ốm nặng rồi mất. Anh em Trịnh Cối và Trịnh Tùng tranh giành nhau quyền bính. Lúc này tình hình nhà Lê bị chia rẽ và suy yếu, nhưng vua Lê Anh Tông đã trực tiếp điều hành, dàn xếp các mâu thuẫn này. Các tướng họ Lê như Lê Cập Đệ cũng tỏ ra có năng lực và lập được nhiều chiến công. Chính bản thân Lê Anh Tông cũng nhiều lần cầm quân ra trận. Mặc dầu Lê Anh Tông vẫn tín nhiệm và trao quyền hành cao nhất cho Trịnh Tùng, tước trưởng quận công, nắm binh quyền, nhưng nhiều lần vua vẫn tự làm đô tướng thống đốc, đại binh, đem quân cùng Trịnh Tùng và đánh nhà Mạc ở phía Bắc. Quan hệ giữa vua và chúa có phần hòa thuận. Song tháng 3 năm Nhâm Thân 1572, Lê Cập Đệ ngầm có chí khác, rủ Trịnh Tùng đi thuyền ra giữa sông mưu giết. Trịnh Tùng biết được ý đồ này nên việc không xong,